18y.net giới thiệu câu chuyện Sex với ghệ trước một con nhỏ khác. Bạn đang đọc phần 8 của truyện Sex trại cai nghiện. Đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên một thắc mắc: lão Ngọc và tay giám đốc trại ai oai hơn? Chẳng biết lão nói cái gì với đám bảo vệ, nhưng chỉ thấy đi chừng 5 phút quay vô phòng ôm cuốn truyện lim dim như đang phê thuốc, kêu tôi lát đặt đồ ăn tối nhiều nhiều vô, bữa nay tao không ăn cơm trại, ngồi rít nốt cuốn này đã. Thằng cha này viết hấp dẫn không bỏ được. Tôi tính hỏi chuyện con nhỏ kia thế nào, nhưng biết chắc tính lão không khi nào nói cái gì mà mình không làm được. Nhìn cái dáng ung dung của lão là biết mọi chuyện được giải quyết xong gọn ghẽ rồi. Đám trại này cũng khôn như quỷ, bữa nào cơm tối dở y như rằng thực đơn đặt ngoài sẽ vô cùng phong phú. Tôi ngó nghiêng một hồi cái menu cũng quyết định bỏ bò theo lão, ăn làm gì ba cái thứ đồ trường thấy ớn. Tôi đặt ít gà quay, dĩa cơm chiên, mấy tấm bánh mì, một con cá, thêm mấy thứ linh tinh con nhỏ thích. Con nhỏ bán căng tin nhìn tôi, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm. Mâm anh long ăn xài mạnh nhất trại này luôn đó. Tôi cười khổ, vô trại mà cũng tính đẳng cấp ăn chơi nữa sao? Lão quỷ bỏ bo buổi tối nên coi bộ đói bụng dữ, chưa tới giờ mang đồ ăn vào, lão đã lăng xăng kêu tôi xuống dưới ngồi hút thuốc chờ đồ. Hai anh em đang ngồi bàn luận tới sùi bọt mép về Vi Tiểu Bảo thì bên tai có một giọng nữ rất dễ nghe cất lên: em cảm ơn hai anh nha. Tôi và lão đều ngoái đầu lại. Con nhỏ thư bữa nay coi bộ tươi tỉnh dữ, nó đang ngó vô tôi và lão, trên cái khuôn mặt lạnh lùng đăm đăm hôm nay lại nở một nụ cười hiếm hoi. Bảo vệ họ đồng ý chuyển phòng rồi, em vô phòng của Mỹ Anh luôn. Tôi cũng thấy mừng cho nhỏ, phòng con nhỏ Mỹ Anh toàn tụi trẻ, tính tình cũng phóng khoáng và thân thiện hơn. Phòng đó lại được mệnh danh phòng nhà giàu, gồm toàn những dạng tiểu thư ăn xài bạt mạng vô nên chắc cũng đỡ nhiều chuyện như phòng đám beo già. Lão Ngọc cũng thủng thẳng: vậy tốt rồi, em khỏi cảm ơn anh, cảm ơn thằng kia được rồi, là nó giúp em chứ đâu phải anh. Bất ngờ à nha, lão quỷ bữa nay tính nết đổi thay dữ rồi, lâu lâu nói được một câu giống tiếng người ghê. Thấy ánh mắt con nhỏ quay ra, tôi đầy cảm kích, tôi cũng đâm luống cuống. Lão Ngọc lại kêu nhỏ: vậy tối nay ngồi đây ăn tối luôn với tụi anh, từ chối là không có nể mặt anh và thằng nhỏ này đó. Con nhỏ dạ một tiếng, ngồi luôn xuống cạnh tôi. Thôi xong, con nhỏ Mỹ Anh mà ngó thấy cảnh này, dễ cái đùi tôi lại tím thêm vài vết lắm. Lão quỷ già lại làm bộ vuốt vuốt cái cằm, than: sao bữa nay đồ ăn lâu lắc dữ. Nhỏ Mỹ Anh cũng từ trên nhà lon ton chạy xuống, đầu tóc còn ướt rượt. Nhỏ thoáng ngỡ ngàng khi thấy nhỏ thư ngồi kế bên tôi, nhưng cũng chạy lại làm bộ mừng rỡ: chị Thư về phòng em, nằm ngay sát giường em đó. Nhỏ Thư cũng cười rì: bữa nay coi bộ vui hay sao đó mà nhỏ cười hoài, chẳng bù cho mấy hôm trước mặt nhìn như cái tủ lạnh. Lão Ngọc gật gù: hai chị em trong phòng dựa nhau mà sống, nhỏ Thư không ngại thì qua mâm anh mà sống chung luôn, tụi anh chỉ có vài người, khỏi lo đụng chạm. Con nhỏ Thư cúi mặt xuống một lúc mãi mới nói được một câu khiến tôi và lão té ngửa: em cũng định xin qua sống cùng với mọi người mà. Mãi sau tôi mới biết lý do nhỏ sống một mình hoài mấy hôm đầu vào trại là bởi lỡ xe bỏ hết đống tiền trại. Bữa tối hôm đó nhà nhỏ gửi tiền vô lại nên nhỏ mới dám vậy. Thiệt tình, con nhỏ suy nghĩ thẳng băng hệt như bọn tây lợn vậy. Đôi mắt nhỏ Mỹ Anh cũng lộ vẻ mừng rỡ, dù sao có thêm một đứa con gái trong mâm, con nhỏ cũng sẽ vui hơn. Nhiều chuyện nó đâu thể lôi ra tâm sự với tôi và lão già kia được, nhưng rất nhanh ánh mắt đó chuyển sang nghi ngờ khi nhỏ ngó về phía tôi, thấy tôi cũng đang cười rạng rỡ. Con nhỏ hết sức tầm bậy, Tôi cười vui vẻ vì thấy giúp được một cảnh ngộ éo le. Sau nó nghĩ xiên xẹo, đi đâu vậy? Đồ ăn vừa chuyển tới, hai con nhỏ lý lắc rủ nhau đi bưng đồ, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi tranh thủ thời cơ liếc lão già dịch một cái, nở một nụ cười nham hiểm. Anh tính cua beo hả anh già? Lão ngó tôi một cái bộ dạng thương hại, phán. Anh mày beo ngoài đời nhốt, vô sở thú không chứa hết, sao phải đi cua beo chạy, nghĩ tao cùng đẳng cấp với mày sao? Khoe hàng xong một câu, lão coi bộ đắc ý lắm, lim dim xoa cằm. Tôi nhìn cái gương mặt chẳng có nửa điểm đẹp trai kia, than, ngoài xã hội, tụi khiếm thị nhiều quá trời ha, lão ngọc là một thứ du đãng gần như đã tuyệt chủng trên giang hồ. Ở con người lão có một thứ khí khái hệt như đám quân tử tàu, dám làm dám chịu, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh dự và đặc biệt không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Chưa khi nào thấy lão nạt nộ tụi nhóc con, trừ tôi, cũng như không bao giờ lấy thân phận anh đại anh bự ra để hiếp đáp ai trong trại. Với anh em thân cận, lão xuề xòa, không khi nào chấp nhặt bắt bẻ kiểu đám trường chạy mắc dịch này. Tóm lại, sống với lão ở trong này là một điều không thể tuyệt vời hơn đối với bất cứ ai. Có một cái hay ở lão là hệ bạn là người như thế nào, lão sẽ đối đãi lại với bạn y như thế đó. Nói chuyện với đám du côn máu mặt như nam tàu, lão nói giọng du đãng một cây. Nói chuyện với đám beo trường beo chạy, lão chơi văn bẩn khét lẹt. Còn đám nhóc con học sinh sinh viên mới vô trại gặp lão, lão nói chuyện tử tế đàng hoàng như công chức nhà nước vậy. Riêng con nhỏ Mỹ Anh, lão đặc biệt chiều chuộng, bởi con nhỏ ngây thơ và hồn nhiên như con nít vậy, không biết tính toán với bất kỳ ai. Duy nhất có một lần, lão đang hứng chí đọc truyện bị con nhỏ tới nhõng nhẽo hài. Bực mình quên mất tiêu, con nhỏ mau nước mắt đập bàn kêu nhỏ nói ít thôi. Nói dứt câu, con nhỏ khóc như mưa chạy từ căng tin về tới phòng, đóng cửa không thèm ló mặt ra ngoài. Lão già quanh quẩn như gà mắc tóc trước cửa phòng nhỏ, làm bộ kêu nhỏ đi ăn tối. Tôi nhìn mà cười muốn xỉu, lão cũng không ngại ba cái vụ mất số, mất nét tầm bậy. Số của lão là giang hồ cấp dễ mấy mà mất. Nhìn kỹ trên cánh con đại bàng của lão có chi chít sẹo nhỏ, tròn tròn như đầu cây viết chì. Tôi tò mò hỏi, lão chân cháo kêu đó là vết lác đồng tiền hắc lào. Mãi sau, nghe đám du đãng tép diêu kể về mấy thiên cố sự lừng lẫy của lão ở trại lớn, tôi mới biết thứ lão gọi là lác đồng tiền đó là dấu vết của những trận thư hùng cực kỳ rùng rợn, cột tay đâm bo. Dù đãng có số má không khi nào lao vô nhau đập lộn bậy như đám con nít hết trơn. Họ giải quyết ân oán bằng một phương thức đẫm máu và cực kỳ lạnh lùng. Hẹn nhau ra một chỗ có trọng tài đàng hoàng, mỗi người cầm theo một cây bàn chải mài đít thật nhọn, tới chỗ hẹn, giơ tay ra để trọng tài lấy dây cột chặt rồi đâm, không kêu, không chảy, chỉ dừng khi một trong hai người ngã gục. Thứ hình thức rùng rợn đó được ưa chuộng trong trại bởi tính công bằng và quân tử của nó, đồng thời cũng là thứ để xác định lá gan của từng người, không một đứa đàn em nào được phép tham gia. Bởi vậy những con cọp thật sự của trường trại chỉ có thể tạo uy bằng chính lá gan và cơ thể của mình. Nghe đồn, lão Ngọc chưa khi nào thua trong các trận đọ sức kiểu này. Riêng với đám em út, lão lựa rất kỹ rồi mới nhận, không khi nào cua tay nguyên mớ. Nhưng bù lại, đám em út của lão trước giờ không khi nào giống đám em út lu su bu của các anh đại khác. Đám đó tôi nhìn mà thấy ghét, giữa hơi đàn anh nhâng nháo đi khắp nơi trong trại, ra vẻ ta đây có du đãng chống lưng. Tới khi du đãng ra trại hoặc đuổi ra khỏi mâm lại quay lại bộ mặt hiền như cún con, đi tới đâu cũng khép nép như gái trinh. Lính lão mà vậy, chắc lão đánh cho chèm bẹp. Trước giờ đi tới trại nào, lão cũng chỉ có vài đứa em út gọi là, nhưng tính cách cũng như độ gan lì hơn hẳn người thường. Hiếu mốc du đãng cộm cán trong trại cũng từng là lính của ổng từ thời cai nghiện trường nhà nước. Một loạt anh đại số má trên giang hồ cũng như trường trại khác cũng vậy. Tôi có lẽ là đứa em út ngoan hiền nhất trong đám đàn em lão từng nhận. À mà không, tôi có số hơn con nhỏ Mỹ Anh và nhỏ anh Thư. Vô mâm của ổng coi như được cấp nguyên một cái biển số xanh, tha hồ chạy lòng vòng khắp trại mà không sợ đứa học viên nào dám hỏi thăm. Con nhỏ anh Thư từ ngày nhập vô mâm, đám beo chạy cũng không có dám đụng chạm tới, nhỏ sống khỏe ri. Sau mấy ngày đầu bị sốc nặng vì thay đổi môi trường sống cũng như thiếu thuốc, nhỏ chơi lắc cũng kha khá, thiếu tiền bạc, nhỏ coi bộ phục hồi lẹ thấy ghê, cái mặt xanh rớt đã bắt đầu hồng hào. Đi ra đường làm make up kỹ lưỡng, tóc tai chải chuốt, đám học viên nam lại có dịp nhỏ dãi ngập trung tâm. Có điều, cái nét lạnh lùng của nhỏ vẫn không thay đổi. Suốt ngày, nhỏ chỉ quấn lấy con nhỏ Mỹ Anh díu dít. Ngoài ra tới bữa cơm cũng trò chuyện cùng tôi và lão Ngọc vài câu. Chấm hết đợt này, tôi đang là nhân vật được săn, đón nhất chạy luôn. Mặc dù tôi không phải là beo nha, nhưng mâm tôi có một con beo đẹp quá trời đẹp, lại lạnh lùng như đá cây. Đám dê sồm nhìn ứa nước miệng mà không biết tiếp cận cách nào, cách tốt nhất, hiệu quả nhất, không gì bằng việc xin vô mâm của tôi sống chung. Chưa kể dù có không cua được beo, ít nhất còn có quà khuyến mãi là mác. Đàn em du đãng tha hồ tung hoành trong trại. Nội vụ duyệt mấy cái đơn xin vô này, tôi thiệt tình cũng mệt muốn xỉu. Đang ngồi cà phê, một thằng nhóc bước ra, mặt khổ như thể vừa bị ba má đuổi khỏi nhà. Anh Long cho em vô mâm được không? Em sống có một mình bị bắt nạt hoài anh ơi. Tôi thở dài, chỉ nó ra phòng bảo vệ, bị bắt nạt báo bảo vệ chớ báo tôi làm cái khỉ khô gì. Chưa hết trường hợp đó chỉ làm tôi chán nản, còn mấy trường hợp sau mới làm tôi mắc gói. Xách ca đi tắm, thấy nguyên hai thằng nhóc ác xăm trổ rồng phượng màu mè sặc sỡ như rồng biến thái, lon ton tới gần chào hỏi. Cố ý khoe mấy chai dầu hàng hiệu đang xài, tôi cũng kệ, đám nhóc thường khoái khoe khoang vậy, cũng chẳng chết ai. Ai dè lát sau, hai thằng nhỏ nhụn nhặn mời uống cà phê. Trong lúc vô tình tự buột miệng ra phiếu một tháng mỗi thằng cỡ gần 10 triệu, khoe hàng khéo léo xong, hai chàng đặt luôn vấn đề, mai anh cho tụi em vô mâm nha anh. Riêng chuyện tiêu xài anh cứ để tụi em lo hết. Thiệt tình tính móc túi cầm tập phiếu kêu, anh với tụi bay ra chỗ nào khuất gió đốt chơi, ai dè để quên nguyên tập phiếu ở nhà. Đành buồn bã đá vào đít hai anh đại gia nhà điều kiện, đuổi đi, tụi này tinh trùng lên não giáo trọi, bộ nó không ngó thấy cái mặt tôi đẹp trai một cây, lịch sự nhã nhặn, phong độ người người. Ăn cùng mâm con nhỏ mà nó còn chẳng khi nào thèm để ý, thi thoảng mới nói dăm ba câu gọi là hay sao mà đâm đầu vô như thiêu thân vậy. Con nhỏ hình như cũng rất biết ý. Biết cả tính con nhỏ Mỹ Anh hay ghen bà cố nên nó luôn giữ một khoảng cách hết sức tế nhị đối với tôi. Với lão Ngọc nó còn chịu nói nhiều hơn. Nhưng lão già thổ tả hình như đi chạy nhiều quá bị mắc chứng bất lực hay sao tôi không rõ. Cũng chỉ coi nhỏ hệt như con nhỏ Mỹ Anh không hơn không kém. Nhỏ Mỹ Anh của tôi thiệt ra không có hoàn hảo như tôi tưởng. Nhỏ xinh xắn, dịu dàng, biết lo lắng chăm sóc. Nói chung là hội tụ đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp. Có điều con nhỏ hay ghen bà cố luôn. Trước giờ tôi và nhỏ đi đâu cũng kè kè. Thêm nữa trong mâm ngoài tụi tôi chỉ còn mỗi lão già dịch. Cái tính xấu của con nhỏ chưa có dịp bộc lộ ra nhiều. Từ đợt có nhỏ Thư vào mâm, con nhỏ của tôi tuy có vui hơn vì thêm người, thêm bạn, nhưng nhỏ cũng hành tôi thấy ớn luôn. Nói là nói vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi đôi lúc cũng thấy thích thích. Nhất là kiểu ghen tuông của nhỏ cũng dễ thương hết sức. Đang ngồi ghế đá nói chuyện bâng quơ, nhỏ làm bộ vô tình hỏi, chị Thư cũng đẹp quá anh ha. Tôi gật gật, nhỏ lại hỏi tiếp, Bà với em ai đẹp hơn? Tôi nghĩ một lát cỡ 3 giây, kêu em đẹp hơn mà, anh thấy vậy, tưởng câu trả lời vậy, xứng đáng được cỡ điểm 10 luôn, ai dè con nhỏ xị mặt ra. Sao anh phải suy nghĩ lâu lắc vậy mới trả lời em? Bộ anh phải đưa em ra so sánh với bà hả? Tôi cũng phát sợ với nhỏ luôn. Trí tưởng tượng của nó Andersen cũng chịu thua. Con nhỏ anh Thư là một con nhỏ rất hiểu chuyện. Nó hiểu luôn cái tính nết trẻ con của nhỏ Mỹ Anh nên luôn cố giữ một cái khoảng cách an toàn, tránh để con nhỏ nghi ngờ, cẩn thận tới cỡ vậy. Nhưng con nhỏ Mỹ Anh coi bộ cũng chưa cảm thấy an toàn chút xíu nào. Nhỏ thích thể hiện chủ quyền ngay trước mặt con nhỏ Thư một cách hết sức lộ liễu. Nắm tay tôi, hôn vô môi vô má tựa lưa bất kể khi nào đám bảo vệ quay lưng ra chỗ khác ngồi ăn tối. Nhỏ nhõng nhẽo khác hẳn ngày thường. Hôm nào ăn cá sẽ là anh cuộn cho em đi, loay hoay gỡ cá cho vô bánh tráng, cuộn lại, nhỏ lim dim mắt ngồi hưởng thụ, coi bộ khoái chí dữ lắm. Hôm nào ăn gà, sẽ là, em không ăn ra đâu, anh gỡ cho em đi, lụi cụi gỡ, nhỏ đón miếng thịt gà bỏ vô mồm, nở nụ cười rạng rỡ. Còn bữa nào xuống cà phê, nhỏ kêu sữa chua, sẽ là, anh đút cho em đi, cặm cụi đút. Nhỏ háo cái miệng xinh xinh, ăn từng thìa một, cười chúm chím, đám bảo vệ nhẵn mặt con nhỏ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, là nó sẽ cự, đâu có cấm ảnh đút cho em ăn đâu mấy chị, chỉ cấm chạm vô người nhau, ảnh đâu có chạm vô người em mà là em vậy, con nhỏ sao không đi học luật. Uổng quá trời uổng, lách luật một cây, tiềm năng làm luật sư tương lai chớ bộ. Thiệt ra ba cái vụ này tôi cũng không ngại, thấy con nhỏ thi thoảng nhõng nhẽo đột xuất như vậy, tôi thừa hiểu nó muốn xác định chủ quyền trên cơ thể đẹp trai của tôi trước mắt nhỏ kia. Nhỏ Thư nhìn vậy chỉ hay cười mỉm, coi bộ như đó là chuyện rất bình thường. Có điều trên đời không phải ai cũng tốt tính như con nhỏ, đặc biệt là lão quỷ già. Đợt này lão hết chuyện để đọc nên càng phá dữ. Hết qua đám du đãng phòng kế oánh bài lại lăng xăng lên giáo vụ kiếm trà uống. Uống chán chê rảnh việc lại ra tán nhảm với mấy cha bảo vệ. Hứng chí lên lão còn tính kiếm vượt bắt cá vàng ngoài bể đem vô phòng nuôi. May mà con nhỏ Mỹ Anh ngăn được. Có điều đó là ban ngày, lão còn có chỗ đi lại. Buổi tối mới thiệt tình tra tấn tôi hết mức. Hễ thấy tôi ló mặt vô buồng, lão lại nở một nụ cười nham nhở. Móc trong túi ra phong kẹo, lão làm cái giọng nhão nhoẹt. Bóc kẹo cho em đi, nói xong tự hí hoáy bóc kẹo, thả tọt vô mồm. Tí hí nhìn gương mặt mắc cói của tôi, ánh mắt đầy khoái trá. Thiệt tình tôi ngán cái màn biểu diễn này của lão không để đâu cho hết. Cầm giảm thì lão lại la. Cái này là trả lại nguyên vẹn cho mày luôn, mày với con nhỏ quỷ kia làm trước mặt tao hoài, bộ tao không mắc gói hả? Tôi hết lời để nói với lão luôn. Tình hình này tôi chắc phải qua thím trang nói chuyện dùm lão mới được, rảnh rỗi không có gì làm tối ngày đi lo đi phá trường phá trại. Kiếm dùm lão con beo có khi mọi chuyện nó khác, có điều chưa kiếm dùm được beo cho lão, tôi đã kiếm được việc cho lão làm, việc khó hẳn hoi nha. Bữa trước con nhỏ Mỹ Anh tới kiếm tôi, sắc mặt nhỏ có vẻ gì đó là lạ, vừa ngượng ngập vừa hưng phấn. Nhỏ kéo tôi ra một góc thì thào, ông Thắng hôm qua vô phòng đó anh, vô phòng là từ chuyên môn trong trại. Chỉ hành động nữ đột nhập phòng nam, nam đột nhập phòng nữ, với mục đích chính là đủ. Vụ này có độ khó cao, không dành cho đám yếu tim à nha. Thắng là tay giang hồ ngày trước ở cùng phòng tôi, khi tôi mới ra ngoài cắt cơn. Cha nội này nhà giàu, công tử, cũng có chút số má. Con beo ổng cặp cũng thuộc dạng có nhan sắc nhất nhì trong trại, nghe đâu ở ngoài cũng là gái gọi cấp cao. Màn xét sâu đầu tiên tôi coi khi vô trại, diễn viên chính cũng là đôi này đóng. Vô phòng em kiếm con nhỏ Mẫn hả? Nhỏ gật gật đầu, cái mặt đỏ lựng. Tôi ngó cái mặt con nhỏ mà giật mình. Bộ em coi tụi nó làm hả? Nhỏ nhéo một cái vô đùi tôi, gắp em khùng vậy hả? Người ta vô thì em ra ngoài chứ ở trong đó làm gì? Ra là vậy, tôi thở vào một cái, đám con gái cũng có lệ riêng. Thường khi thằng học viên nam lọt được vô phòng, đám gái tự động tản ra ngoài, chỉ có một con nhỏ thân nhất ở lại canh xe, xe là từ chỉ đám bảo vệ hoặc quản giáo ở trường trại. Tôi tưởng nhỏ mẫn kêu con nhỏ của tôi canh xe chớ, nhỏ lại thì thào, anh Thắng cũng gan quá ha, tôi hơi bất mãn à nha, nghe con nhỏ của mình trầm trồ khen ngợi thằng cha du đãng đó. Nghe cũng có chút bực mình, chuyện đó ai chẳng làm được, cùng lắm vô kỷ luật là cùng, nhằm nhò gì, tôi và con nhỏ bị dị ứng với từ kỷ luật nha, hễ nhắc tới cái từ này, trong lòng cả hai đều có quỷ. Con nhỏ khẽ nắm tay tôi, thì thào, hay anh cũng vô đi, được không? Tôi nuốt nước miếng cái, ực, lâu quá trời lâu chưa được đụng vô con nhỏ, nói tôi không thèm cứ đem đầu tôi đi mà chặt. Mà sao, con nhỏ của tôi bữa nay bạo dạ dữ dội vậy ta, được đó, để anh kêu anh Ngọc giúp, mà sao em hôm nay can đảm vậy, nhỏ nhìn tôi dịu dàng, cái tai mân, mê lỗ tai tôi. Tại em cũng muốn được như họ vậy, nhiều bữa ngủ mơ, em hay mơ thấy anh nằm kế bên em ngay trên giường, lúc dậy không thấy đâu hết, em muốn khóc luôn tiệt đó, tôi nghe trong lòng mình mềm nhũn lại, nghe những lời ngọt như mật ong từ đứa con gái mình thương, thằng đàn ông nào cũng trở thành hiệp sĩ hết trơn, tôi quả quyết được mà, kiểu gì anh cũng sẽ vô phòng với em một lần. Nói thì nói cứng bậy thôi, chớ cái vụ đó mà dễ như ăn cơm vậy, chắc cái trại tôi ở sẽ thành bệnh viện phụ sản mất, trước dãy phòng nữ lúc nào cũng có bảo vệ nữ canh. Chưa kể từ độ 1-2 tiếng lại có xe chạy lòng vòng đi tuần, ác nữa là đám chỉ trỏ trong phòng, đám này có xài di động hay sao đó mà báo cáo lẹ hơn cả tên lửa nữa, nhưng... Để trở thành hiệp sĩ đủ trong mắt con nhỏ, cũng như làm thỏa mãn cái mong muốn hết sức dễ thương trong mơ của nó, tôi bất chấp hết, bất chấp là bất chấp, vậy. Chớ cái vụ này mà làm liều chỉ có nước chui vô kỷ luật sớm mà không sơ múi được gì. Quá trình sex cảm giác mạnh này có thể chia sơ sơ ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, dàn cảnh che mắt xe để lẻn vô phòng, bước này đòi hỏi phải có đồng bọn hỗ trợ mới thực hiện nổi, thường thường phải huy động cỡ 4-5 thằng to con chạy đi chạy lại giỡn để phân tán sự chú ý của bảo vệ, sau đó lẻn vô phòng thật lẹ, qua được giai đoạn này coi như thành công được 30%. Giai đoạn thứ hai dễ dàng nhất và gây sung sướng nhất chính là đụ, thằng nào không thực hiện nổi giai đoạn này thì đi chết đi, sống chật chạy, xong vụ này hoàn hảo, không bị xe bắt giữa trường, coi như thành công 70%, 30% thành công cuối cùng phụ thuộc vào giai đoạn 3, trốn được ra khỏi phòng nữ mà không bị ai phát hiện, cái giai đoạn này có mức độ khó cao à nha. Thường thì sau khi giải quyết xong, đầu gối bùn rùn ra hết trơn, chạy cũng bớt lẻ, phải cho con nhỏ nữ đứng ở cửa sổ đánh tín hiệu cho đám đồng bọn ở ngoài để dàn cảnh tập 2. Khi nào có một đứa ở ngoài phát ra tín hiệu an toàn, lập tức đẩy cửa phóng lẻ ra, ra được khỏi phòng coi như thành công 100% mỹ mãn, bước chân ra ngoài phòng nữ. Coi như đám bảo vệ chịu chết không làm gì được, kể cả chân mới bước ra ngoài cỡ 1 cm, khi bị hỏi có thể kêu tôi váng đầu, ngã nhầm trước cửa phòng nữ chớ đâu đã bước vô mà la, hoặc lịch sự hơn, có thể nói bộ mấy người điên hả, tôi đang tình gõ cửa phòng kiếm con nhỏ chớ bộ, sau đó lấy tay làm bộ gõ răm 3 cái lên cửa, tôi nghĩ một hồi mà muốn thiếu máu chạy lên não, lảo đảo về phòng nằm vật xuống giường, du đãng khọm già đang ngồi bó gối, mắt lom lom ngó vô tivi, thấy tôi về mặt có vẻ vui mừng, long nè, lát đi với tao lên giáo vụ uống trà đi, em không đi. Tôi nằm úp mặt xuống gối làm bộ kiệt sức, Du Đãng chúng bẫy liền, tò mò hỏi, mày bị sao vậy, bị hả, tao dắt vội y tế cho mấy con nhỏ tiêm mông nha, em không bình, Du Đãng già gãi gãi cằm. Thế mày làm cái bộ dạng hấp hối như vậy là sao? Tôi bật thẳng dậy nhanh như điện, mắt sáng ngời, em muốn vô phòng con nhỏ Mỹ Anh, Du Đãng già nhanh như chớp xoay lưng lại. Vớ cái điều khiển chuyển kênh loạn xị, miệng càm giảm, chương trình truyền hình gì đâu chán như cứt vậy. Rốt cuộc nguyên bộ ỷ thiên đồ long ký sẽ được gửi mua ngay tối nay. Còn lão quỷ già làm cái bộ mặt hết sức ủy khuất kêu, sống vì em út quá cũng khổ thiệt, biết là mất số mà vẫn phải làm, hừ hừ, thiệt tình, Du Đãng bự ai đi làm ba cái vụ tầm bậy này. Nói gì thì nói, lão cũng hy sinh kha khá bởi tôi ý lộn, bởi bộ ỷ thiên đồ long chứ bộ, có điều, lão không khi nào chịu thiệt thòi một mình hết trơn hết trọi. Thấy cái tướng lão bé lót chót kẹp cổ hai cha Du Đãng khốn khổ Nam Tàu và Hiếu Mốc đi nghênh ngang giữa trại, đám bảo vệ thiếu nước cầu trời để lão tha cho đừng có tới quậy. Nam Tàu cỡ 1m8, nặng chừng 85 kg, nhìn như con bò điên, Hiếu Mốc nhỏ con hơn xíu, nhưng cũng cỡ gấp đôi lão Ngọc. Hai lão đó đi dàn cảnh thì khỏi chê, nguyên tiểu đội đột nhập vô phòng nữ cũng lọt. Nói gì mỗi mình tôi, lão Ngọc giỡn ra giỡn, làm ra làm à nha, làm khó dễ tôi chán chê một hồi, tới khi đồng ý, lão lại làm mặt lạnh te, tính toán, phải nói cái đầu, lão hay thiệt, bén như dao. Chớp mắt lão đã nghĩ ra một cái thứ kế hoạch gần như hoàn hảo, lựa thời điểm buổi sáng thứ hai, tụi bảo vệ có giao ban đầu tuần sẽ có nhiều thời gian hơn một chút, dàn cảnh cho tôi đi vô. Lão sẽ dắt theo Hiếu Mốc và Nam Tàu, tất nhiên kêu dắt đi chơi chớ không nói thiệt là canh xe cho thằng nhóc ác vô với ghệ hai lão Du Đãng kia mà biết chắc xỉu luôn quá, tới khi xong chuyện. Lão sẽ điều động nguyên đám lính của Nam Tàu ra, đá banh buổi sáng, nhân lúc lộn xộn tôi có thể chui ra ngoài êm thấm, lão lên kế hoạch đàng hoàng tới từng phút, đúng giờ, mà tôi chưa ra thì dáng chịu, nhầm đi nhầm lại, thời gian tôi ở cạnh con nhỏ chỉ được quãng 20 phút, hơi ít chút, nhưng nếu thành công nó cũng là kỷ lục về thời gian tại trại này luôn. Đám kia giỏi lắm, 10 phút là hộp tốc chạy ra, sức mấy mà trụ lại lâu, cũng hên cái vụ này lâu lâu mới tổ chức một lần, chớ nếu làm thường xuyên dễ bị mắc chứng yếu sinh lý lắm à nha. Nguyên đêm chủ nhật, tôi ngủ không có nổi, cứ nhắm mắt lại nghĩ về ba cái chuyện sắp tới, tim đập thình thịch, vừa thấy chút hưng phấn lại có cả một chút sợ hãi, cảm giác thiệt tình khó tả hết sức. Ngó qua bên giường, lão Du Đãng ngáy o o nằm còng queo, bộ dạng như thể sáng mai chỉ đi uống cà phê vậy, nể lão thiệt tính nể, tâm lý vững vàng phát ớn, sáng sớm, tôi còn đang ngủ lăn ngủ lóc đã nghe lão kéo chăn cái râu hoẹt la, dậy đi công chuyện đi cậu hai, tao đếm tới ba không dậy lát tao đi đánh bài luôn, khỏi đếm đi lão già. Tôi nhảy phát xuống giường như vận động viên điền kinh, vớ ca xà bông chạy một mạch vô nhà tắm, hết vọng lại, em không ăn sáng đâu, anh ăn trước đi, lão già cũng la chói lói đằng sau, không ăn sáng lát xỉu tại chỗ dáng chịu nghe mày, xỉu cái đầu lão ấy, tôi phải tranh thủ tút tát lại nhan sắc chút trước khi vô, gặp nhỏ chứ. Tôi xối nước ào ào mà nghe trong người nóng như cục than, chẳng mát hơn chút xíu nào hết trơn hết trọi, bận bộ đồ chạy có sức dầu thơm lên chạy xuống nhà. Đã thấy lão già ngồi chồm hổm ghế đá hút thuốc phì phèo, cằm giảm, bữa nay có mình tao với nhỏ thư ăn sáng, hai đứa tụi bay giống hệt nhau ha, bộ rủ nhau bỏ bo hả? Nam Tàu và Hiếu Mốc ngồi sừng sững hai bên lão như vệ sĩ, hên là hai lão này nghe không hiểu gì hết trơn, con nhỏ hóa ra cũng bị tâm lý y chang tôi giờ chắc còn đang tắm rửa make up đủ thứ. Sức mấy mà nuốt nổi đồ ăn sáng, tôi nghe mặt nóng nóng, lảng qua chuyện khác, con nhỏ Thư đâu rồi anh, lão gãi gãi cằm, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, nó vô phòng với con nhỏ Mỹ Anh rồi. Ngó cái ánh mắt nham hiểm của lão, tôi như vỡ ngay ra mọi chuyện, thiệt tình bậy à nha, đừng nói với tôi con nhỏ Mỹ Anh tính xác định chủ quyền cú chót bằng cách kêu con nhỏ Thư canh, bảo vệ nha. Sex với ghệ trước một con nhỏ khác, cái sung sướng kiểu này tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nha. Lão già coi bộ cũng chẳng chú ý gì tới thân hình đang kích động dữ dội của tôi. Khoác vai cặp du đãng kia, kêu đi dạo vòng vòng cho tiêu cơm tụi bay, ngó cái dáng lót chót của lão bá cổ hai con trâu mộng của trại đi dần ra phía bảo vệ, chống ngực tôi đập quá giá. Tôi run run bước theo, cái mặt tái mét tới mức đám y tế mà ngó thấy, dám lôi tôi vô ngay truyền nước lắm. Không nghĩ cái vụ này lại làm mình run tới cỡ này luôn, cũng không phải tôi sợ kỷ luật đâu nha. Cái phòng đó sức mấy làm tôi sợ, cái tôi sợ chính là phải giáp mặt với nguyên đôi hai con nhỏ ở trong. Đám beo nữ coi bộ cũng đã sẵn sàng trợ giúp cho con nhỏ, tản ra ngồi quanh ghế đá nói chuyện tầm xàm. Lão du đãng cùng hai du côn nghênh ngang bước tới trước mặt con nhỏ bảo vệ nữ, coi cái dáng điệu như thể muốn hiếp dâm tập thể con nhỏ vậy. Tôi dáng lấy hết sức bình tĩnh, nhìn chăm chú vô cái tay lão. Khi nào lão vẫy tay một cái về phía phòng con nhỏ là phải thật lẹ chui vô, trước khi đi lão đã dặn vậy. Thấy con nhỏ bảo vệ nữ bộ dạng luính quính, thiếu điều muốn kêu 113, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Bị ba cái gương mặt cô hồn dòm lom lom vô mặt con nhỏ chưa xỉu là may, nói gì tới chuyện ngó nghiêng xung quanh. Chỉ thấy lão già chăm chú nhìn vô mặt con nhỏ bảo vệ nữ một hồi rồi la lớn, trời ơi trời sao lạ vậy trời. Cái tay lão vẫy một cái nhanh như điện, tim tôi cũng muốn đứng lại luôn, cái chân muốn quỳu lại, nhưng rốt cuộc cũng lao được tới cánh cửa phòng con nhỏ. Bên trong đã có người chờ sẵn, nhắc thấy bóng tôi là cánh cửa mở toang, tay tôi ù lên lách thật lẹ vô. Chỉ nghe loáng thoáng cái giọng du côn của lão già dịch, sao trên mặt con nhỏ này lại có mũi vậy trời. Cánh cửa khép lại thiệt nhanh, ngay khi câu nói của lão già vừa dứt, tôi đứng chết chân khi ngó thấy người vừa mở cửa lại chính là con nhỏ anh Thư. Mặt con nhỏ lúc này cũng đang đỏ bừng bừng, cái nét lạnh lùng hồi nào tới giờ cũng biết mất tiêu. Giọng nhỏ lý nhí trong cuống họng, anh vô đi, Mỹ Anh ở trên giường đó. Tôi trước giờ đọc kiếm hiệp nhiều, khoái thì có khoái nhưng không khi nào tin hết trơn hết trọi. Cái gì mà hàng long thập bát trưởng, cái gì mà cáp mô công, cái gì mà càn khôn đại na di, xạo một cây. Nhưng riêng trong khoảnh khắc đó tôi tin trên đời có nhất dương chỉ thiệt. Lời nói lý nhí của con nhỏ Thư khiến người tôi cứng đơ như khúc gỗ, mồm, miệng cũng á khẩu không nói được tiếng nào luôn. Triệu chứng này chính là kiểu bị trúng nhất dương chỉ của Đoàn Thị Đại Lý chứ không có chật đi đâu được. Đang tính coi con nhỏ anh Thư này mang họ gì, phải Đoàn Anh Thư con cháu Đoàn Nam Đế không, thì nghe con nhỏ khẽ cười một tiếng nhỏ xíu, tay đẩy nhẹ vô vai tôi, lẹ đi anh em coi bảo vệ cho tôi. Như được giải huyệt sau cái đẩy nhẹ của nhỏ, có điều khí huyết trong người nôn nao một chập, xem chút nữa thổ ra một bụng máu lớn. Tôi hít mạnh một hơi dài, ngó qua cái chốn động phòng của mình và nhỏ, nhân tiện kiếm giường của nhỏ luôn. Phòng tụi nữ sạch sẽ và ngăn nắp hơn của đám học viên nam rất nhiều, phòng con nhỏ lại còn thuộc dạng VIP trong đám nữ nên ngó qua hao hao giống như khách sạn 3 sao vậy. Giường nằm thành hai dãy phủ ga trắng muốt, chính giữa phòng là cái màn hình bự tổ chẳng, hai cây loa hiệu Pioneer giữa hai bên, vách phòng dán đầy tranh ảnh, poster, la liệt gương và đồng hồ. Nhưng ngó làm gì ba cái thứ tầm bậy đó, bởi ở góc phòng, con nhỏ của tôi đang đắp một cái mền mỏng, run run như thể sốt cao, cổ họng tôi khô cháy lại, bước từ từ tới gần giường nhỏ. Tiếng bước chân của tôi càng làm con nhỏ thêm run lẩy bẩy. Tôi ngồi xuống giường, nhỏ vẫn chúi mặt sâu vô gối, cái vai rung rung bộ dạng như sợ hãi. Mất 3 phút rồi nè bà nội, tôi tính hết vô lỗ. Tai nhỏ vậy nhưng không nỡ, cách tôi cỡ 3 mét con nhỏ anh Thư đang ngồi xoay lưng lại, làm bộ ngó lom lom ra ngoài cửa, cũng dễ xử hơn à nha, tôi kéo mạnh cái mền con nhỏ đang đắp ra. Tính nói với nhỏ chỉ có 20 phút thôi nhưng mở miệng ra được nhưng khép lại không có được. Nhỏ cởi sẵn quần áo từ khi nào, nằm trần chuồng trên tấm ga giường trắng muốt. Chiêu này dễ, mấy con nhỏ beo trường dạy nhỏ, sức mấy nhỏ nghĩ ra nổi, thấy nhỏ từ từ xoay gương mặt lại. Nét sợ hãi pha lẫn với vẻ hưng phấn tạo nên một cái vẻ quyến rũ mà trước giờ chưa khi nào tôi thấy cả. Nhỏ ôm chầm lấy tôi, nói qua hơi thở gấp gáp, em sợ quá đi mất Long ơi. Cái tay nhỏ chỉ dừng ở eo tôi một chút rồi nhanh chóng chạy tuột xuống cái quần trại tôi đang mặc. Nhỏ lột cái râu hoẹt, cái động tác vừa lóng ngóng vừa sợ sệt, nhìn mắc cười hết sức. Mặt tôi cũng sượng chân, ngó ra phía cái lưng con nhỏ anh Thư, mặc áo cởi chuồng như vậy, nhỏ đó nhìn thấy chắc tôi trốn chạy luôn quá. Quyết định phá vỡ hình tượng, người đàn ông mặc áo cởi chuồng nhìn y như con nít. Tôi lột áo cái râu hẹt, đứng trần chuồng giữa phòng nhỏ, thân hình đẹp như bức tượng thần vệ nữ. Ủa lộn, bà này là gái. Con nhỏ cũng đưa mắt qua phía nhỏ Thư một cái, hạ giọng, bà coi dùm mình thôi mà anh, hãy biết quý trọng thời gian hơn, được không em? Tôi tính nói với nhỏ như vậy nhưng không nói nổi. Nhỏ quỳ luôn xuống, ngậm lấy con cu của tôi vội vàng như thể chỉ 2 giây nữa, con cu sẽ hoàn toàn biến mất. Cái cảm giác tàu tốc hành này tưởng là không khoái, nhưng coi bộ cũng kích thích dữ dội nha. Tôi đứng đờ người, nhìn con nhỏ trần truồng trắng phau quỳ dưới chân mình, cái miệng cần cổ cao giáo đưa tới, đưa lui. Tôi cong người ra, ưỡn con cu ra phía trước, cái đầu ngửa ra sau. Miệng nén một tiếng rên rỉ sắp phát ra trong cái khoảng khắc điên loạn vì sung sướng ấy. Sao con mắt tôi cứ dán vô lưng con nhỏ anh Thư, 5 phút rồi đó, tôi tự nhủ vậy. Rồi quả quyết rút con cu ra khỏi miệng nhỏ, khóe miệng xinh xắn của nhỏ còn vướng ít nước nhờn. Đôi mắt đờ đẫn chăm chú nhìn tôi, tôi dựng nhỏ đứng dậy, kêu nhỏ đặt một chân lên giường. Nhỏ ngượng nghịu làm theo, cái háng mở rộng, cái tay lóng ngóng che che vô ngực, khiến người tôi bốc hỏa quá xá. Tôi quỳ xuống, chúi mặt vô háng nhỏ, cái chân đang để trên giường của nhỏ cong lại. Miệng mím chặt coi bộ đang kiềm chế tới điên người, chỉ thấy cái tay con nhỏ nắm vô đầu tôi đau nhói, cái bướm trắng phau ưỡn ra nhấp nhấp, vô miệng tôi, thứ nước nhờn nhờn. Mặn mặn chảy xuống ướt đẫm môi, cái lưỡi tôi đưa mạnh hơn, con nhỏ coi chừng chịu hết nổi, hé miệng rên khẽ một tiếng nho nhỏ, tôi bất giác đưa mắt đánh qua phía con nhỏ Thư. Chỉ thấy cái thân hình thon thả của nhỏ Thư cũng khẽ run nhẹ nhẹ, tôi hơi mắc cỡ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một thứ kích thích mãnh liệt cứ dâng trào ở trong lòng, tôi nút mạnh hơn. Tham lam hơn vô cái bướm con nhỏ oằn mình từng theo từng nhịp lưỡi tôi đưa đẩy, cái miệng không còn kiềm chế nổi nữa, rên ư ư lên từng đợt đầy ma mị, tôi còn muốn làm nữa. Nhưng nhỏ đã đẩy đầu tôi ra, nhìn tôi âu yếm, tôi hiểu nhỏ cũng như tôi, biết quãng thời gian dành cho hai đứa chẳng được nhiều nhặn gì cho lắm, thấy nhỏ kéo tôi đứng dậy. Cái lưỡi nhỏ xíu liếm lắp lên môi tôi như muốn lau sạch thứ nước nhớn vương đầy trên mặt rồi rất nhanh, nhỏ quay người lại, leo lên giường, cái mông trắng phau chổng lên, đưa ra phía tôi, dạng lớn. con bướm của nhỏ như sưng lên, phập phồng theo từng nhịp thở. Tôi đứng ở dưới đất, phòng có máy lạnh mà sao nghe như thể đang đứng trên sa mạc, nóng khát và muốn cháy. Thằng nhỏ của tôi căng đét, ngọng cao hết cỡ và muốn nổ tung luôn khi nghe con nhỏ hổn hển qua hơi thở. Anh cho vào đi anh. Tôi đứng dưới đất, tay nắm mông con nhỏ khẽ banh ra. Cái bướm con nhỏ ở tư thế này nhìn bự và hấp dẫn hơn nhiều, lách khẽ đầu con cu vào, thấy con nhỏ dùng mình khe khẽ, cái mông cũng đẩy nhẹ về phía tôi như muốn nuốt chửng thằng nhỏ. Cái giọng chết người của con nhỏ lại vang lên, đồ em đi anh, máu trong người tôi chảy dần dật, tôi ôm lấy eo con nhỏ, thân dưới đẩy mạnh, nghe ọt một tiếng nhỏ, thằng nhóc chui tọt vô trong. Con nhỏ rên lên thêm một tiếng, cái đầu chúi nhủi xuống gối, bàn tay khô khô tìm lấy tay tôi nắm chặt, tôi nhấp như chưa khi nào được nhấp, từng cái một xuyên vô trong cái lỗ khít, dịt, ướt, ướt sũng của nhỏ, trong phòng lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng ọp ẹp khi thằng nhỏ ra vô trong bướm, tôi bất giác lại xoay qua con nhỏ thư, cái thứ âm thanh này bảo đảm cũng sẽ vọng vô tai nó. Con nhỏ vẫn ngồi im, nhưng cái dáng ngồi của nó cho tôi một thứ cảm giác khó tả vô cùng. Thằng nhỏ vẫn miệt mài chui ra chui vào trong bướm nhỏ, kéo theo từng cơn rên rỉ phát ra từ dưới cái gối con nhỏ đang úp mặt vào. Tôi nhắm nghiền mắt đụ trong cảnh hồi hộp, sợ hãi và lo lắng như vậy thiệt tình có thể giết chết người ta. Chưa đầy 5 phút, tôi đã nghe phía dưới bụng có cảm giác lạ truyền về, bướm con nhỏ cũng đang co bóp từng đợt, tiếng rên rỉ kéo dài thêm nghe hổn hển từng đợt một. Tôi ôm chặt lấy nhỏ hơn, ngửa đầu ra sau, con cu thọc vô lần chót mạnh như tên lửa, nghe một thứ cảm giác tê dại truyền từ dưới bụng lên tới tận đỉnh đầu. Tôi há hốc miệng, rên một tiếng dài sung sướng, tay tôi vò mông nhỏ mạnh hơn. Con cu giật giật từng đợt, xả ào ào vô bướm nhỏ. Trong cái khoảng khắc chết sững đó, tôi thoáng thấy gương mặt con nhỏ thư hiện ra ở tấm gương treo phía cuối giường. Gương mặt đỏ au, ánh mắt thèm muốn và đờ đã đang nhìn chằm chằm vào thân hình trần truồng của hai đứa tôi, khiến tôi như lên thêm một cơn cực khoái lần hai. Đám tinh trùng xả mạnh hơn, con cu nấc lên từng đợt nghẹn ngào, sau chót tôi buông nhỏ ra, nằm vật trên sàn, mắt nhắm nghiền, mặc cho con cu ướt nhẹp vẫn còn di dị nước. Trong đầu tôi loáng thoáng hai hình ảnh đan xen lẫn lộn vào nhau, cái mông trắng phau tới chết người của nhỏ Mỹ Anh và gương mặt đờ đẫn của nhỏ anh Thư. Đọc tiếp phần trước.